16.
Con tàu của người da trắng không trở lại vào mùa xuân, đến mùa hè năm ấy cũng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Nhưng ngày nào, dù ở mũi đất hay đi nhặt ốc ở bờ đá hay sửa xuồng, tôi cũng đều để mắt trong ngóng nó. Tôi cũng cảnh giác con tàu với những cánh buồm đỏ của người Alut nữa. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu người Alut đến. Tôi có thể nấp trong cái hang mà tôi đã dự trữ thức ăn và nước uống, vì bao quanh nó là bụi dày đặc và miệng của khe núi chỉ đến được từ phía ngoài bờ biển. Người Alut không dùng con suối này và không biết về nó vì có một con suối khác gần chỗ họ đóng trại hơn. Nhưng họ có thể tình cờ đến đây và lúc ấy tôi phải sẵn sàng chạy trốn. Vì lý do này, tôi phải sửa lại chiếc xuồng mà tôi đã bỏ lại ở mũi đất. Tôi đến chỗ giấu những chiếc khác, nhưng chúng đã khô rang và nứt nẻ. Chúng cũng quá nặng để một đứa con gái có thể đẩy ra biển, kể cả đứa con gái mạnh mẽ như tôi. Thủy triều gần như đã chôn kín chiếc xuồng. Tôi phải mất nhiều ngày để đào nó lên khỏi cát, và vì thời tiết ấm áp, tôi không đi đi về về ngôi nhà ở mũi đất mà nấu ăn ngay trên hố cát và ngủ trên xuồng như vậy để tiết kiệm thời gian. Nhưng chiếc xuồng quá lớn, không thể dễ dàng đem nó xuống dưới nước được. Thế nên tôi định sẽ làm nó nhỏ lại. Tôi gỡ hết ván ra bằng cách cắt đứt dây gân và nung chảy hắc ính đã dùng để dính chúng lại với nhau. Rồi tôi cắt những miếng ván này làm đôi bằng con dao làm từ loại đá đen chỉ có ở một nơi duy nhất trên đảo, và gắn chúng lại bằng dây gân và hắc ính mới. Chiếc xuồng sau khi hoàn thành không được đẹp như trước, nhưng giờ thì tôi có thể nhấc một đầu lên và kéo nó ra khơi. Suốt thời gian tôi làm việc ở chỗ chiếc xuồng, tức là gần hết mùa hè, Rontu đều ở với tôi. Lúc thì nó ngủ dưới bóng của chiếc xuồng, lúc thì nó chạy lăng xăng trên các hố cát và đuổi theo bồ nông đậu. Chúng tụ lại từng bầy vì có vô số cá gần ở đó. Nó chẳng bắt được con nào, nhưng cứ cố rượt theo cho đến khi mệt thè lưỡi ra. Nó học biết tên của mình nhanh chóng và nhiều từ khác có nghĩa với nó, ví dụ như là sandwich, tiếng chúng tôi nghĩa là chim bồ nông, và nếp có nghĩa là cá. Tôi thường nói chuyện với nó, dùng từ này từ kia và nhiều từ khác nữa mà nó không hiểu được, cứ như khi tôi đang nói chuyện với người làng mình. Rontu, tôi sẽ nói với nó sau khi nó ăn cắp con cá đặc biệt mà tôi đã chăm được cho bữa tối. Nói tao nghe, sao mày đẹp trai như thế mà lại là một tên trộm chứ? Rồi nó sẽ nghiêng đầu qua bên này rồi bên kia, dù nó chỉ biết mỗi hai từ, và nhìn tôi thôi. Hoặc tôi sẽ nói, ôi hôm nay thật là đẹp, tao chưa bao giờ thấy biển bình lặng và bầu trời như vỏ ốc màu xanh như thế. Mày nghĩ những ngày như thế này sẽ kéo dài được bao lâu? John tôi nhìn tôi và cũng theo cách đó, dù nó chẳng hiểu gì cả, mà làm như là hiểu hết vậy. Nhờ thế mà tôi không còn cô đơn, tôi đã không biết mình đã cô đơn đến thế nào, cho đến khi tôi có John tôi trò chuyện. Khi chiếc xuồng hoàn thành và hắc ính đã khô, tôi muốn biết nó hoạt động trên nước ra sao và liệu mối nối giữa các miếng ván có bị rò rỉ không. Vì thế, chúng tôi bắt đầu một hành trình dài quanh đảo, chuyến đi mất nguyên một ngày từ bình minh đến tối mịt. Có nhiều hang động trên hòn đảo cá heo xanh này, một vài trong số đó rộng và kéo dài đến tận các vách núi. Một trong số những hang động này nằm gần mũi đất nơi tôi làm nhà. Miệng hang hẹp, không lớn hơn chiếc xuồng là bao nhiêu, nhưng bên trong thì mở rộng ra và còn to hơn cả chỗ của tôi ở mũi đất. Những bức tường đen tuyền trơn nhẵn và cong lại thành vòm hang cao, nước gần như nhuộm đen, ngoại trừ nơi ánh sáng lọt qua chỗ miệng hang. Ở đây, nó có màu vàng óng và có thể nhìn thấy cá bơi lội tung tăng ở bên dưới. Chúng trông khác với những con cá ở vùng đá ngầm, mắt to hơn và bộ vây trông như lá tạo biển. Nơi này ăn thông vào một nơi khác, nhỏ hơn và rất tối đến nỗi tôi chẳng thể nhìn thấy gì. Trong này rất yên tĩnh, không có tiếng sóng vỗ bờ mà chỉ có tiếng nước dội vào vách hang. Tôi nghĩ về thần Thomas Jowett, vị thần đã nổi giận với thần Mukat và đi xuống sâu thật sâu dưới lòng đất sang một thế giới khác. Và tôi thắc mắc không biết nơi ông đến có giống như nơi này không. Đằng xa là một điểm sáng chỉ to bằng tay tôi, và vì thế, thay vì quay lại như cảm giác thúc giục trong người, tôi lại tiếp tục đi về phía trước, vòng qua nhiều chỗ quanh co và cuối cùng đã đến được một chỗ gần giống như chỗ vừa rồi. Dọc theo một bên hang là một bãi đá rộng, chảy thẳng ra biển qua một khe cửa hẹp. Thủy triều dâng lên cao, nhưng bãi đá này lại cạn nước. Đây là một nơi thích hợp để giấu xuồng. Nó sẽ dễ dàng được nâng lên và cất ở đây mà không ai có thể tìm thấy. Bờ đá nối vào vách núi nằm ngay bên dưới nhà tôi. Tất cả những gì tôi cần là một con đường đi xuống hang. Thế là chiếc xuồng nằm ngay trong tay tôi. Chúng ta đã có một khám phá vĩ đại đấy, tôi nói với Rôn Tu. Rôn Tu không nghe thấy, nó đang nhìn một con cá đuối ngay bên dưới miệng hang. Con cá có một cái đầu nhỏ với đôi mắt lồi ra và nhiều vây. Rôn Tu sủa suốt ngày, khi thì sủa mấy con chim ốc, khi thì mòng biển, khi thì hải cẩu. Nó sủa khi có bất cứ gì chuyển động, giờ thì nó lại im lặng, quan sát thứ màu đen trong nước. Tôi để chiếc xuồng trôi dọc theo làn nước và cúi xuống hết mức cho đến khi tôi có thể nhặt được cây lao. Con cá đuối ở ngay trước chúng tôi bơi chậm rãi gần mặt nước. Các vây chuyển động cùng một lúc. Cá đuối lớn sẽ trở nên nguy hiểm nếu bạn đang ở ngoài biển vì vây của nó dài bằng một người lớn và chúng tôi có thể nhanh chóng cuốn chặt lấy bạn. Miệng chúng cũng to và chúng có một cái mũi nhọn là nơi giao giữa đầu và vây. Con này là con to nhất mà tôi từng thấy. Vì Rôn Tu đang đứng trước tôi và tôi không thể đưa chiếc xuồng vào một vị trí tốt hơn, tôi phải nhoài người để phóng lao. Nhìn thấy tôi cử động, con cá liền phọt ra một dung dịch đen ngòm trong nước. Ngay lập tức, giúp nó ẩn mình, tôi biết con cá không ở giữa mớ nước đen đó mà đã bơi về phía trước. Vì thế, tôi không nhắm lao của mình vào đó, mà nhặt mái chèo lên, đợi đến lúc nó hiện ra. Lúc này, nó đã cách xa một khoảng gấp đôi chiếc xuồng và dù có chèo nhanh, tôi cũng không thể bắt kịp nó. Rôn Tu, tôi nói, vì nó đang nhìn vào đám dung dịch màu đen dưới nước. May còn phải học nhiều về mấy con cá đuối đấy. Rôn Tu không nhìn tôi, cũng chẳng buông sủa. Nó nhìn ngang dọc, vẫn còn ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi đám dung dịch đó tan hết và chẳng còn gì ngoài làn nước trong veo. Cá đuối là thức ăn ngon nhất trên biển. Thịt chúng trắng, mềm và rất ngọt, nhưng rất khó đánh bắt chúng nếu không có một loại lao đặc biệt. Và giờ đây, tôi quyết định làm một cây trong mùa đông khi tôi còn dư dả thời gian hơn. Tôi chèo đến vịnh san hô, cách hang không xa lắm, và kéo xuồng lên bờ để tránh những đợt bão mùa đông. Nó sẽ ở đó an toàn cho đến khi mùa xuân, và tôi có thể giấu nó trong cái hang mà tôi và Rôn Tu đã tìm thấy. Chiếc xuồng dễ chèo và không bị rỉ nước. Nhiều đó cũng đủ làm tôi vui quá chừng rồi. 17. Những cơn bão đến sớm kéo theo mưa, và cùng với mưa là những con gió mạnh đổ bộ lên đảo và thổi cát bay đầy trời. Trong suốt thời gian này, tôi may cho mình một bộ váy mới, nhưng chủ yếu tôi dành cả ngày để làm một cây xiên bắt cá đuối khổng lồ. Tôi đã từng xem cách làm xiên loại này, cũng như các loại cung và tên mà bố tôi từng làm. Nhưng những thứ tôi biết về nó cũng ít ỏi chẳng kém gì những vũ khí khác. Tôi vẫn còn nhớ nó trông như thế nào và được dùng như thế nào. Từ những ký ức này, cuối cùng tôi cũng làm ra được cây xiên sau nhiều lần thất bại và nhiều giờ làm việc. Tôi ngồi bên cửa, trong lúc làm còn Rôn Tu thì ngủ gần đó trong lúc cơn bão, thì quần thảo trên mái nhà. Còn lại 4 cái răng voi biển, tôi đã làm hỏng hết 3, chỉ còn lại một cái thôi. Cái này tôi làm thành một đầu có ngạnh, rồi tôi làm một cái vòng và buộc chặt vào tay cầm, gắn đầu xiên vào vòng. Tôi cột đầu mũi vào một sợi dây dài làm bằng dây gân tết lại. Khi cây xiên được phóng đi và găm vào con cá đuối, đầu xiên sẽ rơi ra khỏi cán. Cán xiên nổi trên mặt nước, còn đầu có răng cưa sẽ được sợi dây cột chặt vào cổ tay giữ lại. Ngọn xiên này đặc biệt tốt bởi vì nó có thể phóng ra từ một khoảng cách khá xa. Ngày xuân đầu tiên tôi đi xuống vịnh san hô với cây xiên mới. Tôi biết mùa xuân đã đến vì bình minh hôm đó bầu trời đầy bóng chim chao lượn. Loài chim này khá nhỏ, chúng nhỏ, màu đen và chỉ đến vào tiết này trong năm. Chúng đến từ phía nam và ở lại trong 2 ngày, tìm kiếm thức ăn trong những khe núi rồi thực hiện một chuyến bay dài về phía bắc. Ronto không đi ra biển với tôi vì tôi đã để nó chui ra ngoài hàng rào và nó chưa trở lại. Lũ chó hoang đã đến ngôi nhà nhiều lần trong mùa đông năm ấy và nó không chú ý gì đến chúng. Nhưng đêm hôm trước, sau khi chúng đến và bỏ đi, nó cứ đứng ở hàng rào rên rỉ và đi qua đi lại. Thấy nó hành động lạ lùng thế, tôi lấy làm lo. Rồi khi nó không chịu ăn nữa, cuối cùng tôi để nó đi. Lúc này, tôi đẩy xuồng ra biển và nhẹ nhàng lướt về phía dải đá ngầm nơi con cá đuối sinh sống. Nước rất trong, nhìn cứ như chỉ có không khí xung quanh tôi. Xa xa phía dưới cây dương sĩ biển, trôi như có một làn gió nhẹ thổi qua, và giữa đám cây là con cá đuối đang bơi lượn bồng bềnh trên biển với cây xiên mới trong tay sau những cơn bão mùa đông. Quả là cảm giác tuyệt vời. Nhưng cả buổi sáng săn tìm cá đuối, tôi cứ nghĩ về Ronto. Lẽ ra tôi phải cảm thấy phấn khích mới phải, nhưng khi nghĩ về nó, tôi chẳng thấy chút hứng khởi nào. Tôi băn khoăn không biết nó có trở lại hay không, hay nó đã nhập bọn với bầy chó hoang rồi. Nó có thành kẻ thù của tôi thêm một lần nữa hay không? Nếu quả là như thế, tôi biết rằng tôi không thể nào giết nó, vì bây giờ nó đã là bạn của tôi rồi. Khi mặt trời lên cao, tôi giấu chiếc xuồng vào trong hang mà chúng tôi đã tìm thấy. Vì một lần nữa, đây là thời gian người Alut có thể trở lại, rồi xách 2 con cá vượt nhỏ mà tôi chăm được. Dù không có cá đuối, tôi leo lên mỏm đá. Tôi đã định sẽ làm một con đường từ hang dẫn về nhà, nhưng tôi nhận thấy rằng từ một chiếc thuyền nào đó, hay nếu có ai đó đứng ở mũi đất thì sẽ nhìn thấy được con đường đó. Đường lên mỏm đá rất dốc. Khi tôi lên đến đỉnh, tôi dừng lại lấy hơi. Buổi sáng thật yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh những con chim nhỏ bay từ bụi cây này qua bụi cây khác phát ra và tiếng kêu của những con mòng biển không thích sự xuất hiện của kẻ lạ mặt này. Rồi tôi nghe có tiếng chó cắn nhau. Âm thanh ấy đến từ phía xa, có lẽ là từ khe núi, và tôi đem theo cung tên vội vã đi về hướng đó. Tôi đi xuống con đường dẫn đến con suối. Có nhiều dấu chân của bầy chó hoang quanh con suối, và trong đó tôi thấy có dấu chân to của Ronto. Các dấu chân dẫn qua khe núi về phía biển. Tôi lại nghe có tiếng cắn nhau xa xa. Tôi di chuyển qua khe núi rất chậm chạp vì vướng cây cung và mớ tên. Cuối cùng tôi cũng đến được nơi mở ra một bình nguyên ngay ngoài bờ của một vách núi thấp. Đôi lúc vào mùa hè, sư lắc sư lơ rồi, người của bộ tộc tôi cũng sống ở đây. Họ nhặt ốc trên các ghềnh đá và ăn luôn tại đây. Mớ vỏ vứt lại sau nhiều mùa hè trở thành một mô đất thăm thấp. Trên mô đất cỏ mọc rậm rịt cùng một loại cây tán rậm gọi là nát băng. Trên gò đất này, lẫn giữa đám cỏ và những bụi cây kia là Ronto. Nó đứng đối diện với tôi, lưng quay về phía mỏm núi. Trước mặt nó là bầy chó hoang đứng thành vòng cung vây quanh nó. Đầu tiên, tôi nghĩ là bầy chó đã dồn nó vào vách núi và sẵn sàng tấn công. Nhưng tôi nhận thấy ngay có 2 con chó đứng tách khỏi bầy, đứng giữa bầy chó và Ronto, và mỏm chúng ướt đẫm máu. Một trong 2 con chó này là con đầu đàn thế chỗ của Ronto trong thời gian nó sống với tôi. Con còn lại là một con chó đớm tôi chưa từng thấy trước đây. Trận chiến là giữa Ronto và 2 con chó này. Những con còn lại ngã theo bên nào thua trận. Bầy chó ồn ào tới nỗi chúng không nghe thấy khi tôi băng qua các bụi cây, và chúng không nhìn thấy tôi đứng ở ngay rìa bình nguyên. Chúng ngồi trên 2 chân sau và sủa, mắt chán vào 3 con ở trung tâm. Tôi chắc chắn rằng Ronto biết tôi ở gần nó, vì nó ngóc đầu lên và hửi hửi không khí. 2 con chó rảo qua rảo lại dưới chân mô đất, quan sát Ronto. Có lẽ trận chiến đã bắt đầu ở con suối và chúng đã bám theo nó đến đây, nơi nó đã chọn để chiến đấu. Vách núi ở đằng sau Ronto và chúng không thể tiếp cận nó từ sau lưng được, vì thế chúng đang cố thử một cách khác. Nếu một con tấn công Ronto từ phía sau và một con tấn công từ phía trước thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Ronto vẫn đứng yên ở đó, trên đỉnh mô đất. Đôi lúc nó cúi xuống để liếm vết thương ở chân, nhưng đôi mắt nó luôn quan sát 2 con chó đang đi qua đi lại kia. Tôi có thể bắn chúng vì chúng nằm trong tầm bắn của cây cung, cũng có thể đuổi bầy chó đi nhưng tôi đứng yên trong bụi cây và quan sát. Đây là trận chiến giữa chúng và Rontu. Nếu tôi nhảy ra phá đám, chắc chắn chúng sẽ choảng nhau một lần nữa, có lẽ là một nơi nào đó khác không có lợi cho chú chó của tôi. Rontu liếm vết thương lần nữa và lần này, nó không quan sát hai con chó đang chậm rãi đi vòng qua mô đất. Tôi nghĩ đó là một chiêu đánh lạc hướng, và đúng là như vậy, vì bất thình lình chúng chạy về phía nó. Chúng tấn công từ hai bên, tay dựng về phía sau và nhe răng ra. Rontu đã không sẵn sàng đón đợi đợt tấn công đó, nhưng nó đã lập tức lao vào con gần hơn, xoay vai lại và hạ đầu xuống cắn vào chân trước của con chó. Cả đàn chó im lặng. Trong thinh lặng, tôi nghe được tiếng xương gãy và con chó lùi ra xa bằng ba chân. Con chó đớm đã leo lên đỉnh mô đất, xoay một vòng lại từ phía con chó nó đã cắn què. Rontu đối mặt với con chó này, nhưng không kịp né đòn đầu tiên. Hàm răng chém xuống cổ nó, nhưng vì nó quay người lại nên thay vào đó, cắm gập vào một bên hông và nó ngã xuống. Và lúc đó, trong khi Rontu nằm trên bãi cỏ, con chó kia cảnh giác đánh máy vòng quanh nó và cả đàn đang chậm rãi tiến về phía nó. Tôi vô thức gắn một mũi tên vào cánh cung. Giữa Rontu và kẻ tấn công nó đang là một khoảng cách an toàn, và tôi có thể kết thúc trận đấu này trước khi nó bị thương nhiều hơn hoặc cả đàn đổ xô vào nó. Nhưng cũng như lần trước đó, tôi không bắn. Con chó đớm dừng lại, xoay ngược người lại và xông tới một lần nữa, lần này là từ phía sau. Rontu vẫn nằm trên cỏ và đôi chân thu lại dưới người. Tôi nghĩ nó không thấy con kia đang lao vào nó. Nhưng đang nằm, nó bất ngờ nhóm dậy và cùng lúc đó ngoạm vào cổ con chó kia. Cả hai cùng lăn xuống mô đất, nhưng Rontu không chịu nhả ra. Cả đàn chó thấp thỏm trên bãi cỏ. Chẳng bao lâu sau, Rontu đã đứng dậy và bỏ đi khỏi nơi con chó đớm đang nằm. Nó leo lên đỉnh mô đất, rồi ngước đầu lên và tru một hồi dài. Tôi chưa từng nghe âm thanh đó trước đây. Đó là âm thanh ẩn chứa nhiều điều mà tôi không thể nào hiểu được. Nó chạy về phía tôi và leo lên khe núi. Khi tôi trở về nhà, nó đã ngồi đợi ở đó. Cứ như thể nó chưa từng bỏ đi và chưa từng có chuyện gì xảy ra. Suốt phần đời còn lại của mình, Rontu không bỏ đi lần nào nữa, và lũ chó hoang vì lý do nào đó đã chia thành hai bầy, sau đó cũng không bao giờ trở lại muỗi đất nữa. 18. Mùa xuân năm ấy, hoa nở bát ngát là nhờ những cơn mưa dầm trong mùa đông. Những đụng cát phủ đầy những bông hoa cát màu đỏ và có nhụy nhỏ xíu, lúc thì màu hồng, lúc thì màu trắng. Những cây ngọc giá vươn lên những tảng đá trên khe núi, ngọn của chúng chụm lại như những quả cầu nhỏ xoăn tít, chỉ to bằng những hòn đá cuội và mang màu của mặt trời mới mọc. Nơi nào có suối chảy qua, nơi đó có những cây đậu lúp bin đâm chồi từ các mỏm núi đầy nắng vàng trong những đường nứt mà chẳng ai có thể nghĩ là mọc được cái gì. Những bụi hoa dại đỏ đỏ vàng vàng tuôn ra như thác. Chim chóc cũng nhiều vô kể, có rất nhiều chim ruồi, giống chim có thể đứng yên trên không, trông như những hòn đá nhỏ đã được đánh bóng và có mỏ dài để hút mật. Chim dẻ cùi xanh cực kỳ hiếu chiến. Những con chim gõ kiến thì đục lỗ trên những thân cây ngọc giá, đục luôn vào cột nhà tôi, thậm chí tới hàng rào xương cá voi nó cũng đục nữa. Những con chim màu đen cánh đỏ đến từ phía nam, và những bầy quạ, cả loài chim thân vàng đầu đỏ tươi mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây cũng tụ về. Một đôi chim làm tổ trên một thân cây còi cọp gần nhà tôi. Cái tổ làm từ sợi cây ngọc giá và có miệng ở phía trên treo lủng lẳng xuống như một chiếc túi nhỏ. Con chim mẹ đẻ hai cái trứng lớm đớm và nó cùng bạn đời thay nhau ấp. Sau khi trứng đã nở, tôi đặt những miếng bào ngư nhỏ bên dưới cành cây cho chim mẹ lấy mớm cho chim non. Mấy con chim non không giống bố mẹ, chúng màu xám và xấu tệ. Bất chấp cái sự xấu xí đó, tôi lấy chúng ra khỏi tổ và đặt vào một cái lồng làm bằng cây sậy. Cuối mùa xuân, khi các loài chim, trừ loài quạ, đã rời khỏi đảo và hướng về phía bắc, tôi vẫn còn hai con chim này làm bạn. Chúng nhanh chóng có được bộ lông đẹp như của bố mẹ chúng và bắt đầu kêu những tiếng tương tự như rip rip, nhưng rõ ràng và nghe dễ chịu hơn nhiều so với tiếng của mấy con mòng biển hoặc quạ hay tiếng kêu của những con bồ nông, tiếng kêu nghe giống như tiếng mấy ông già súng răng cãi nhau vậy. Trước khi hè đến, thì cái chuồng chim đã trở nên quá chật với hai chú chim của tôi. Nhưng thay vì làm một cái lớn hơn, tôi cắt lông đầu cánh của chúng để chúng không thể bay đi xa. Mỗi con tôi chỉ cắt một bên, rồi thả chúng chạy nhảy trong nhà. Đến lúc cánh dài ra, chúng tập cách lấy thức ăn từ trên tay tôi. Chúng nhảy xuống khỏi mái nhà, rồi đậu lên tay tôi xin thức ăn, miệng phát ra những tiếng như ríp ríp. Khi cánh chúng mọc dài ra, tôi lại cắt đi. Lần này, tôi thả chúng nhảy chơi ngoài sân. Chúng có thể nhảy vòng quanh những thức ăn săn được, đậu lên người Ron Tu. Bấy giờ, đã quen thuộc với chúng rồi. Lần tiếp theo, khi lông cánh của chúng dài ra, tôi không cắt nữa, nhưng chúng chẳng bao giờ bay khỏi khe núi và luôn trở về lúc trời tối để ngủ và đòi ăn, bất kể chúng đã ăn nhiều như thế nào chăng nữa. Một con tôi đặt tên là Tanner vì nó lớn hơn. Tôi đặt theo tên của một anh chàng tôi thích nhưng đã bị người Alut giết. Con còn lại là Rurai, cái tên tôi muốn mình được gọi thay vì gọi là Karana. Trong thời gian huấn luyện lũ chim, tôi may một cái váy mới. Cái này tôi cũng làm bằng sợi cây ngọc giá đã ngâm mềm trong nước và tết lại. Tôi làm cái này giống kiểu những cái trước, xếp ly theo chiều dọc. Hai bên váy xòe ra và dài đến đầu gối. Phần thắt lưng tôi làm từ da hải cẩu và cột thành nơ. Tôi cũng làm một đôi giày từ da hải cẩu để đi trên những đụng cát khi trời nắng nóng, hoặc chỉ là để hợp với cái váy mới làm bằng sợi ngọc giá. Tôi thường mặc váy, mang giày rồi đi dọc theo mỏm đá cùng Ron Tu. Thỉnh thoảng, tôi làm một cái vòng hoa rồi gắn lên tóc. Sau khi người Alut giết đàn ông ở Vịnh San Hô, tất cả phụ nữ trong bộ tộc đều cắt tóc ngắn để khóc than. Tôi cũng dùng một bó củi để xén tóc, nhưng giờ nó đã dài ra đến thắt lưng rồi. Tôi rẽ tóc làm hai và thả ra sau lưng, trừ khi tôi đeo vòng hoa. Lúc đó, tôi sẽ thắt bím và cài lại bằng những chiếc kẹp làm từ xương cá voi. Tôi cũng làm một vòng hoa cho Ron Tu đeo cổ, nhưng nó không thích. Chúng tôi cùng đi dạo trên bờ đá, nhìn ra biển, và dù rằng con tàu của người da trắng không trở lại vào mùa xuân năm ấy, nhưng đó vẫn là một khoảng thời gian vui vẻ, không khí đượm hương hoa và chim hót khắp nơi. 19. Một mùa hè nữa lại đến, và tôi vẫn chưa chăm được con cá đuối khổng lồ sống gần hang động. Suốt cả mùa xuân, Ron Tu và tôi đi tìm nó. Tôi kéo chiếc xuồng xuống nước và từ từ chèo qua hang động, từ đầu hang đến cuối hang, thường là vài lần như thế. Tôi thấy rất nhiều cá đuối ở đó. Nơi nước đen kịch, điểm xuyết vài tia nắng, nhưng không thấy con cá khổng lồ. Cuối cùng, tôi từ bỏ việc tìm kiếm và bắt đầu đi nhặt bào ngư cho mùa đông. Những con bào ngư đỏ tươi có thịt ngon ngọt nhất và phơi khô chúng là thích hợp nhất. Tuy vậy, những con xanh hay đen cũng rất ngon. Cũng bởi những con bào ngư đỏ ngon ngọt hơn cả nên nó trở thành món ăn yêu thích nhất của loài sao biển. Sinh vật hình ngôi sao này thường nằm phủ lên vỏ bào ngư, dang rộng năm cánh tay ra bám vào đá, hòng ôm trọn con mồi. Nó trói chặt con mồi bằng những cái giác hút rồi bắt đầu nâng mình lên. Con sao biển kéo vỏ bào ngư ra, thỉnh thoảng mất cả mấy ngày trời, bám chặt con mồi bằng giác hút và lấy chân trụ để đẩy thân mình lên. Từng chút một, cho tới khi cái vỏ tách ra khỏi phần thịt, một sáng nọ, chúng tôi rời hang và chèo xuồng đi đến dải đá ngầm nối với hang động. Trong nhiều ngày, tôi vừa nhặt ốc ở vịnh san hô, vừa quan sát dải đá ngầm và chờ thời điểm thích hợp để thu hoạch. Đó là lúc tụi sao biển đi kiếm ăn ít đi, vì chúng làm thịt một con bào ngư cũng khó như gỡ bào ngư ra khỏi đá vậy. Thủy triều xuống, những dải đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước. Hai bên sườn có rất nhiều bào ngư đỏ, nhưng lại rất ít sao biển. Trước khi mặt trời lên cao, tôi đã kịp chất đầy một xuồng rồi. Trời hôm ấy lặng gió, và vì tôi không thể mang theo gì được thêm nữa, tôi buộc xuồng rồi cùng Ron Tu theo sau. Chúng tôi leo lên dải đá ngầm để quan sát bên dưới, xem có thể chăm cá cho bữa tối nay hay không. Những con cá heo xanh đang nhảy múa phía bên kia, những thảm tảo bẹ. Bên trong đám tảo, bầy rái cá đang mải miết với những trò chơi muôn thuở của chúng. Khắp xung quanh tôi, là những con mòng biển đang bắt sò điệp, loại thức ăn có vô số kể vào mùa hè. Chúng bám đầy trên những lá rong biển, nổi trên mặt nước, nhiều đến mức hầu hết những lá rong biển gần dải đá ngầm đều bị kéo trĩu xuống đáy. Nhưng vẫn có nhiều sò điệp mà bọn mòng biển với tới và dùng mỏ quắp chúng lên. Con mòng biển sẽ bay lên thật cao bên trên dải đá ngầm rồi thả chúng rơi tự do. Sau đó, chúng sà xuống bãi đá và bắt đầu mổ thịt ra khỏi lớp vỏ đã bị vỡ. Tôi thích thú khi nhìn những con sò điệp rơi ào ạt xuống đá như mưa, nhưng Ron Tu thì không. Nó không hiểu những con mòng biển đang làm gì. Luôn lách qua đường này ngõ kia, tôi đã tới cuối dải đá ngầm. Những con cá lớn nhất luôn tập trung ở đó, với sợi dây bằng gân hải cẩu và một lưỡi câu bằng vỏ bào ngư. Tôi bắt được hai con cá đầu to răng dài, ăn rất ngon. Tôi chia đôi phần cá với Ron Tu. Trên đường quay về, xuồng tôi bắt những con nhím biển mang để về lấy màu nhuộm. Ron Tu chạy băng băng trước tôi. Đột nhiên nó đánh rơi con cá và đứng nhìn xuống mé nước. Nơi đó, dưới làn nước trong, là một con cá đuối. Chính là con cá mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay rồi. Con cá đuối khổng lồ. Hiếm lắm mới nhìn thấy một con cá đuối ở đây, vì chúng thích sống ở vùng nước sâu và nước ở chỗ này lại khá nông. Có thể nó chỉ sống ở hang động và nó bơi ra đây vì không tìm thấy đồ ăn. Ron Tu im lặng. Tôi sửa lại đầu giáo và sợi dây dài trên cổ tay mình. Sau đó, tôi bước từng bước thật chậm về phía gờ đá. Con cá khổng lồ không động đậy. Nó đang lững lờ ngay bên dưới mặt nước và tôi có thể nhìn thấy rõ hai mắt của nó. Chúng chỉ to bằng viên sỏi và nhô hẳn lên khỏi đầu. Hố mắt đen và hai tròng mắt màu vàng với hai chấm đen ở giữa. Trông chúng như đôi mắt của một linh hồn mà tôi đã từng nhìn thấy vào một đêm mưa sấm chớp vắt chéo qua bầu trời. Tôi vịnh tay vào một khe đá sâu. Trong đó có một con cá nhỏ đang ẩn nấp. Con cá đuối nằm cách bãi đá một khoảng bằng nửa cây lao. Nhưng trong lúc tôi đang quan sát thì một cái vây dài ngoằn của nó phóng ra như một con rắn và trườn vào khe đá. Nó lướt qua con cá nhỏ, bò dọc một bên hông phiến đá, rồi đến cuối đường thì vòng lại. Trong lúc vây nó nhẹ nhàng ôm trọn con mồi từ phía sau, tôi nhổm lên và đưa lao lên nhắm. Tôi nhắm vào đầu con cá, nhưng dù điểm nhắm khá dễ vì nó to hơn hai con cá của tôi, nhưng tôi lại ném hụt. Ngọn giáo đâm thẳng xuống nước và trượt đi. Trong tích tắc, một đám mây đen bao quanh con cá đuối. Điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy là cái vây dài của nó vẫn tóm lấy con mồi. Tôi đứng dậy để thu ngọn lao lại, nghĩ biết đâu còn cơ hội phóng thêm lần nữa. Nhưng vừa làm thế thì cán lao bật lên trên mặt nước và cái mũi lao có ngạnh bị lỏng ra. Ngay lúc đó, sợi dây bị kéo căng, đầu lao bung ra và tôi biết mình đã đâm trúng con cá đuối. Tôi nhanh chóng thả cuộn dây xuống vì khi dây bị kéo căng có thể cứa đứt tay hoặc dây bị rối. Cá đuối không bơi bằng vây như những sinh vật biển khác. Nó hút nước từ cái lỗ phía trước thân nó rồi đẩy ra qua hai khe nhỏ ở phía sau. Khi nó bơi chậm, bạn có thể thấy hai dòng nước bắn vọt ra ngoài. Nhưng khi bơi nhanh, bạn không thể nhìn thấy gì ngoài một vệt dài trên nước. Cuộn dây mà tôi thả xuống trên tảng đá nảy lên và kêu vang trong lúc được kéo ra, rồi không thấy nó đâu nữa. Sợi dây siết chặt cổ tay tôi và để đỡ bị giật, tôi nhảy qua khe hở, hướng về phía con cá khổng lồ đang bơi. Tôi giữ chặt sợi dây bằng cả hai tay, nhưng nó vẫn siết chặt cổ tay tôi. Tôi bám chặt chân mình lên tảng đá trơn tuột và kéo ngược ra sau. Sợi dây trì xuống dưới sức nặng của con cá đuối. Nó bắt đầu căng ra. Sợi dây đứt ra nên tôi tiến lên phía trước. Thế là tôi để cho nó lôi đi. Nó đang bơi dọc theo dải đá ngầm về hướng hang động. Cái hang ở đây khá xa. Nếu nó tới được đó, tôi chắc chắn sẽ mất nó. Chiếc xuồng được buộc ngay trước mặt tôi. Một khi leo vào trong xuồng được rồi, tôi có thể để nó kéo tôi đi đâu bao lâu cũng được cho đến khi nó mệt. Nhưng không có cách nào tháo dây cột xuồng ra khi vẫn phải giữ sợi dây câu thế này. Ron Tu thì cứ nhảy lên nhảy xuống bên dải đá ngầm suốt. Vừa sủa, vừa lao vào tôi, khiến tôi càng khó giữ con cá hơn. Tôi tiến lên phía trước từng bước một, cho tới khi con cá tới vùng nước sâu gần hang động, gần đến mức tôi phải dừng lại, thậm chí sợi dây có thể bị đứt và tôi sẽ bị mất nó. Vậy nên tôi khựng lại, không di chuyển nữa, sợi dây căng ra rồi rơi xuống nước. Tôi có thể nghe được tiếng dây căng và tôi chắc nó sẽ đứt. Tôi không cảm nhận được nó đang cứa vào tay tôi, mặc dù tay tôi đang chảy máu. Sức kéo bỗng nhiên giảm hẳn và tôi chắc chắn nó đã đi. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy sợi dây cắt mặt nước thành một vòng tròn to bự. Con cá đang bơi ra từ hang động và dải đá ngầm, đi về phía những tảng đá cách đó một chiều dài bằng gấp đôi sợi dây. Ở đó có khá nhiều chỗ để nấp, thế nên nó sẽ được an toàn. Tôi kéo nửa sợi dây lại trong khi nó đang di chuyển về hướng tảng đá. Nhưng tôi sớm phải thả sợi dây ra vì nó siết chặt và lại căng lên. Mực nước chỗ này lên quá lưng và tôi đành phải lặn xuống dải đá ngầm. Có một cụm cát ngầm ở gần những tảng đá. Tôi bơi cẩn thận xuống đáy. Có rất nhiều chỗ trũng ở đây. Tôi tiếp tục tiến lại gần. Rontu cũng bơi bên cạnh tôi. Tôi bơi tới lớp cát trước khi con cá đuối có thể ẩn nấp vào những tảng đá. Sợi dây bị kéo ra, con cá chuyển động và một lần nữa nó lại bơi về hướng hang động. Hai vòng lặp đi lặp lại như thế. Mỗi lần như thế, tôi kéo sợi dây về một ít. Lần thứ ba, khi nó bơi vào vùng nước nông, tôi đi lùi qua, lùi lại ở phía bên kia lớp cát. Vì vậy, nó không nhìn thấy và tôi kéo sợi dây bằng tất cả sức lực của mình. Con cá khổng lồ trượt dài trên cát. Nó nằm im, cánh tay dang rộng, một phần người nó nằm dưới nước. Tôi nghĩ có lẽ nó đã chết. Sau đó, tôi thấy mắt nó nhúc nhích. Trước khi tôi kịp hét lên cảnh báo, Rontu lao lên trước và cắn nó. Nhưng con cá quá nặng, chú chó của tôi không thể để tha nó lên được. Khi Rontu chưa kịp cắn phát khác, thì ba cánh tay còn lại của con cá cuốn quanh cổ Rontu. Cá đuối rất nguy hiểm khi ở dưới nước, nơi mà nó có thể trói chặt bạn bằng cánh tay dài của nó. Phía dưới cánh tay là những hàng giác mút. Chúng có thể kéo bạn xuống dưới và siết chặt bạn cho đến khi bạn nghẹt thở. Thậm chí là khi ở trên cạn, nó cũng có thể làm bạn bị thương vì nó rất khỏe và sống dai. Con cá khổng lồ đập cánh tay, cố bơi lại xuống nước. Nó kéo Rontu xuống từng chút một. Tôi không thể kéo sợi dây nữa vì nó đang cuốn quanh chân Rontu. Cái dao bằng xương cá heo mà tôi dùng để lóc thịt bào ngư được buộc ngang thắt lưng bằng dây da. Lưỡi dao khá dài nhưng rất sắc. Tôi thả cuộn dây xuống, vừa tháo dao vừa chạy. Tôi chạy ngang qua con cá và dừng lại trước mặt nó ở chỗ vũng nước sâu. Những cánh tay của nó đập liên tục để tôi không thể cắt được. Một cánh tay của nó đập trúng chân tôi, rát như bị roi da quật vậy. Một cánh tay khác bị Rontu cắn đứt, nằm quằn quại bên mép bờ, cứ như thể nó đang tìm kiếm một cái gì đó để bám vào. Đầu nó ngoi lên khỏi những cánh tay xoăn tít như một cái thân cây khổng lồ. Cặp mắt vàng với tròng đen nhìn chăm chăm vào tôi. Phía trên là tiếng sóng vỗ, nước văng tung tóe. Con Rontu sủa rống lên và tôi có thể nghe được tiếng đớp của con cá đuối. Răng nó còn sắc cả hơn lưỡi dao mà tôi đang cầm trên tay. Ngay lúc vung dao chém xuống người nó thì đột nhiên tôi bị bao vây, hoặc đại loại là như thế, bởi vô số đĩa bám đầy người tôi. May mắn thay, tay cầm dao không bị bao vây. Cứ như thế, tôi đâm xuyên qua lớp da dai như chảo. Những cái giáp bám chặt tôi bị thương nặng, chúng buông lỏng ra. Cánh tay con cá dần bất động và mềm rũ. Tôi cố lôi con cá lên mặt nước, nhưng tôi mệt lả người. Tôi không quay lại dải đá ngầm chỗ chiếc xuồng. Mặc dù có mang theo kén, đầu ngọn giáo và cả dây gân nữa, nhưng chúng làm tôi tốn quá nhiều công sức. Tôi và Rontu về tới nhà lúc trời đã tối mịt rồi. Rontu bị một vết thương dài sâu trên mũi vì răng của con cá khổng lồ. Còn tôi thì bị nhiều vết cắt và những vết bầm tím. Sau này, tôi còn nhìn thấy hai con cá đuối khổng lồ khác ở dải đá ngầm vào mùa hè năm đó. Nhưng tôi không cố bắt chúng nữa.